Tiếp theo, chúng ta học qua phần là ba nền tảng khẳng định một tông phái thiền. Là một tông phái thiền Phật giáo là phải bắt nguồn từ cái cốt lõi chúng ta đã học qua, đó là trí tuệ nguồn vô sư. Có trí tuệ đó phải nêu rõ tối thiểu ba cái nền tảng căn bản, đó là nêu cao tông chỉ, diễn xướng tông phong, triển khai ứng dụng phương pháp hành trì. Nếu một tông phái thiền mà thiếu ba điều này thì không được gọi là một tông phái. Thì ba cái nền tảng này đối với thiền phái Trúc Lâm Yên Tự là gì? Chúng ta lần lượt đi qua từng phần để thấy rõ. Đầu tiên là trí tuệ nguồn vô sư, chúng ta đã học rồi, không nói lại nữa ha. Kế là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tự là gì? Sách Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngự Lục ghi lại, khi còn là Thái tử Trần Khâm, vua Trần Nhân Tông được vua cha gửi cho Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo lý. Một hôm khi học gần xong, sắp trở về, Thái tử hỏi: thế nào là tông chỉ của việc bổn phận? Thượng Sĩ đáp: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Thì các bản dịch thường ghi là xây lại chính mình là việc bổn phận, chẳng từ nơi khác để được. Nếu chúng ta hiểu một cách gọn cho dễ nhớ, tự kỷ bổn phận sự là khẳng định cái chân thật của chính mình, là chính mình. Thì cái nghĩa ở đây là xoay là chính mình, không phải tìm nơi khác, gọn là như vậy. Nghe xong, Thái tử nói: tôi thông suốt đường vào, bèn vén áo thờ làm thầy. Quả đoạn văn trên chúng ta rút ra: phản quan liền thông suốt lối vào thiền, đó là vào cửa thiền, nhận ra ông chủ. Và tu thiền, cái điều đầu tiên là ai cũng phải có lối vào thiền trước tiên. Từ đây vua Trần Nhân Tông kế thừa cái tâm mình đã nhận đó để tu tập, sống thẳng bằng nó và tiến sâu hơn. Quyết chí hà thủ công phu, sống bằng nó, bạo nhầm và đạt đến chứng ngộ. Từ đó tinh thần phản quan để nhận lại bản tâm, trở thành tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm. Và chúng ta thấy các pháp môn tu Phật, pháp môn nào cũng đều phản quan, tức là xoay lại chính mình. Cụ thể từ Đức Phật, ngài từ tu tập thiền định quán chiếu nội tâm được chứng đạo, đó là phản quan tự kỷ. Và tròn một đời ngài, từ khi tu cho đến khi thành đạo, ngài không cầu xin trông cậy bất cứ gì khác bên ngoài, đó là bất tùng tha đắc. Đó là ngay cuộc đời Đức Phật. Kế đến là Phật giáo Nguyên Thủy. Thí dụ như tu tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp ở đâu? Nơi chính mình, gọi là phản quan tự kỷ. Kế đến, ví dụ như thiền minh sắc tuệ, theo dõi hơi thở để được định, quán sát thân tâm thuộc vô thường, khổ không vô ngã, biết đúng như thật ở đâu? Cũng xoay lại nơi chính mình, là phản quan tự kỷ, hay không? Kế đến là các pháp quán, pháp tu tập của Đại Thừa, ví dụ như là quán chiếu bát nhã, quán ở đâu? Năm uẩn đều không, nơi chính mình. Kế hoặc là quán theo tinh thần kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lồ, diệt như điện, ứng tác như thị quán. Tất cả những cái gì có hình tướng đều là như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng chớp, như điện xẹt qua rồi thôi, nên thấy rõ như vậy. Quán ở đâu? Chính mình thay ra, là phản quán. Cho đến thiền Đại Thừa tám quán, từ cái bài kệ trong Trung Quán Luận: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vi già danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Từ đó thành lập ba pháp quán là không quán, già quán và trung đạo quán. Quán ở đâu? Cùng từ chính mình trước, phải không? Phản quán tự kỷ. Và thiền tông thì tất nhiên là phản quán tự kỷ để nhận lại tâm minh rối. Cho nên có cái châm ngôn là gì? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, hoặc là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu, tức là đầu tiên phải ngộ tánh chính mình. Cùng là phản quán để nhận lại ông chủ nơi mình. Quả đó cho chúng ta thấy rằng là bất kỳ một pháp môn tu Phật nào cũng đều là phản quan. Có lần có một vị hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm: Bạch Hòa Thượng, con quán bất tịnh mà sao con nhìn cái người đó chừng nào nó đẹp chừng đó chứ nó không có bất tịnh? Hòa Thượng nói: chú quán sai rồi. Phật dạy quán bất tịnh là quán đến mình á, quán đến thân mình, tóc lông răng móng rồi đốt xương rồi ruột da ruột nón đến mình đấy chứ, chứ quán người ta. Quán người ta quán nào thấy mặt đẹp đâu, thấy trống thối đâu. Cho nên nhắm mắt là quán đến mình á, gọi là phản quán. Cho nên tất cả các pháp vô Phật đều là phản quang nơi chính mình. Có đó cho chúng ta thấy tinh thần phản quang từ kỷ, nhận ra bản tâm chính là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Cụ thể là phản quang từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Đó là mình nói một cách cho nó rõ ra, có nghĩa là soi lại chính mình. Chính mình là gì? Chính mình không phải là cái này cái kia, mà phải là một cái nhất thể, đồng nhất, ai làm cũng cho ra như vậy mà chúng ta đã được học từ đầu bài rồi. Chính là ngộ thẳng bản tâm từ tánh chính mình. Ai gàn sạch rồi, không mê, cũng cho ra một kết quả là sáng biết bất động như thế. Cái đó đặt tên gì cũng được. Bạn lai diện mục là ông chủ, là từ tánh sáng biết, là tuệ giác giải thoát gì đó cũng được. Miễn là quý vị quay lại nơi mình, biết cái gì là giả, cái gì là thật, và khéo ngay cái giả nhận ra cái thật. Ví dụ như mình xoay lại mình gàn ra, những cái gì bỏ được thì nó là bên ngoài là đồ giả, cái không bỏ được mới chân thật. Bỏ như thế nào? Mình tạm quên đấy, quên cảnh bên ngoài đồ thi công cắt sắt rè, không quan tâm. Quên cái thân này đi một tí được, quên suy nghĩ đi được, mình quên hết rồi. Mà không phải ngủ gật nha, buông hết đi. Cái gì buông được bỏ đi, không mê. Chiếc xe đã chạy ngang cái rè chúng ta biết, mà pháp này vẫn sáng. Thì ai làm cũng được như vậy. Và buông sạch rồi thì còn một thứ mà buông không được bỏ không xong. Thì ngay cái thân tâm huyền hóa ngày mai nó sẽ chết, thì không phải là huyền không, mà còn đấy cái gì? Còn cái tánh sáng biết bất động. Cái này không mất đi đâu được. Thì ngay cái giả này nhận ra cái thật, gọi là phản quang từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Qua đó, phản quang từ kỷ, trực ngộ bản tâm tức là xoay lại nhận ra tâm mình là Phật. Do đó, hiện nay mọi người vẫn thường gọi, quen gọi cái tinh thần phản quang từ kỷ này một cách bình dị gần gũi là Phật tài tâm. Sau này quý vị đi ra ngoài tham dự các hội thảo sẽ nghe rất nhiều quý vị gọi cho bình dân, cho mọi người đừng có thể cảm thông, có thể hiểu biết, có thể nhận ra. Đó là tinh thần thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, đó là Phật tài tâm. Là cách nói gọn, gần gũi của cái từ phản quang từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Đây là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm. Quay lại chính mình, gì bỏ được bỏ hết đi, còn lại một tánh sáng không mê, từ sáng biết. Đó là quay lại nhận ra tánh Phật, đó là tông chỉ. Thứ hai, pháp môn tu Phật pháp nào cũng xoay lại chính mình, đừng soi bên ngoài mà nó sai. Quán bất tịnh cũng như thế. Thứ ba là xoay lại thấy rằng là trong cái giả này nó có cái thật hiện tiền, tức là mình ngồi đây mình sân ngời, những cái huyền cảnh xung quanh vẫn diễn ra, thân này vẫn tồn tại, nhưng mà cái sáng biết bất động hiện tiền đây thì cái thật hiện tiền. Và hiện nay cái đó mọi người gọi một cách nôm na gần gũi dễ hiểu, đó là Phật tài tâm. Đó là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Kế là tông phong. Tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nhắc khái quát qua, bởi vì quý vị đã được nghe kỹ trong cái bài ôn tập viết tiểu luận. Tông phong thiền phái Trúc Lâm chính là cái tinh thần nhập thế. Tinh thần nhập thế này nó phải đầy đủ hai nhóm yếu tố, đó là vào đời giáo hóa, làm các cái việc công ích lợi ích chúng sinh, nhưng phải vô nhiễm và thoát tục. Thứ hai, tinh thần đó phải được quần chúng nhân dân đón nhận, nếu quần chúng nhân dân không đón nhận thì không có kết quả. Đây là tinh thần hòa mà không tan, thuần đạo và hiệu quả. Thì cơ bản là như vậy, nhưng mà quý vị phải thấy ra cái tông phong này nó được đặt nền tảng trên tông chỉ, đó là ngộ trí tuệ vô sư. Ví dụ thế này, trước một xã hội văn minh có một cái điện thoại mới ra đời, quý vị thích không? Nếu thích, đó là hòa mà tán chảy, thì không có trí tuệ gì cho người sau học, họ không chịu. Ngược lại, nếu chúng ta quay lưng, chúng ta không biết văn minh hiện đại, thì chúng ta không thức thời, không biết kịp căn cơ thì cũng không biết lấy đâu mà chỉ dạy cho người sau. Cũng lạc hậu, cũng có trí tuệ để dạy người sau, vậy phải làm sao? Có trí tuệ thấy ra điều đó chính là tinh thần nhập thế của đời trần, hòa mà không tan. Ví dụ một sự thật mọi người không thể nói khác, đời là vô thường, tiền bạc là tờ giấy của đời in ra, của cải phù du, mọi thứ huyền mộng, đúng không? Quý vị nói khác được không? Không, phải như thế thôi. Đang nói ngon lành vậy đó, có anh đó đứng lên nói: bà thầy, con xin cúng dường thầy triệu, thầy nhận không? Mình vừa đưa tay lấy nhận, cậu ấy nói: thầy ơi, thầy nói huyền nhận làm gì? Nói già nhận làm gì? Tiền là già mà, nhận chi? Nói vậy thầy không nhận. Thầy thôi, thầy đừng làm mật thánh nữa, nhận đi. Có tiền là gì mua vé máy bay, tiền làm gì mà tiêu dùng đúng chúa, thầy con ăn mặc tiêu dùng mà. Nhận đi, đừng có làm thánh nữa, giả đò làm gì, nhận đi. Mình vừa nhận thì cậu ấy nói: thầy, thầy nói già nhận làm gì? Mà mình không nhận, nói nhận đi, nhận lấy gì tiêu? Giờ làm sao? Một sự thật nó đồ huyễn, nhưng bây giờ đưa triều ra chúng ta giải quyết không xong. Nếu giải quyết xong mới rõ được tông phong nhập thế của thiền phái. Nó hay như vậy đó, chứ không phải là câu chuyện thường cho chúng ta hiểu chung lý thuyết đâu. Bây giờ đưa triệu vậy, nó khóa miệng mình, bây giờ mình nhận nó không cho, mà không nhận nó không cho, nó bắt ngồi đó đưa triệu làm sao? Thì có lần có một vị giáo sư ở Mỹ về, họ đi giảng ở các cái trường lớn, giáo sư giỏi. Khi đưa đến thì về Bạch Mã thì tôi nói vậy đó, tôi không giải, tôi nói chuyện khác. Khi ra về ông ta không về, ngồi lại. Thầy nói cho tôi nghe là giờ đưa 100 đô, nhận và không nhận, thầy giải quyết sao? Nói tôi nghe thử coi, tôi chưa thỏa mãn để về, tôi muốn biết điều này. Tôi nói: vậy giáo sư đưa 100 đô ra đi. Thì rõ ràng ông biết là không phải vì 100 đô rồi. Lý do là chúng ta đang ở trên đồng tiền để thấy, cho nên không sáng ra. Nếu sáng lại tánh mình là ngộ tánh á, thì đưa tay nhận mà cũng chưa đồng bao giờ, thì nhận hay không nhận tùy thời đâu dính dáng vậy. Ví dụ như quốc sư Đại Đăng, khi ngài ngộ đạo rồi, triệt ngộ rồi, ngài biến thành cái người thường dân sống chung dưới gầm cầu Ngũ Điêu ở Nhật Bản, mà sống chung với nhóm ăn xin rất là dơ bẩn đói khát, để ngài luyện cái tâm của ngài cho nó thuần, đào cho nó sáng. Thì khi mà ngài đại ứng quốc sư gần viên tịch, Nhật Hoàng hỏi rằng sau khi viên tịch thì ai là người kế thế, thì ngài đại ứng ngài nói rằng dưới gầm cầu Ngũ Điêu, trong cái nhóm ăn xin đó đó, có một vị già dàng thường dân ở trong đó, chính cái người đó là đủ tư cách ngộ đạo rồi, ẩn trong nhóm ăn xin để luyện cái tâm của mình đó. Thì biết rằng là vị này là thường ăn cam, cho nên Nhật Hoàng mới đem cam tới cúng dường. Mà khi đến thì ngài già dàng đâu có biết ngài là thiền sư, đâu có biết ngài tu sĩ đâu, ngài luyện cái tâm mà, ngài ngộ rồi ngài đâu có dịp luyện ở trong dơ bẩn và đói khát như thế nào. Khi đến thì Nhật Hoàng nói rằng là: ta có quả cam này, biếu vị nào không dùng đôi chân đến đây mà nhận. Đi ra đây mà đừng có đi bằng chân, đi bằng cái gì? Không lại lết à? Thì lúc đó ngài Đại Đăng ngài dùng chân ngài đi tự do. Bước ra ngài nói rằng là: xin Nhật Hoàng hãy đưa trái cam đây mà không được dùng tay. Là cạp lên biển đưa à? Thì ngài Nhật Hoàng ngài biết liền, ngài nói: à đây đừng có già dàng nữa, biết rồi, mời về làm quốc sư. Thời sau là có ngài Quang Sơn Huệ Hiền ở chùa Diệu Tâm Tự á, là làm mạnh cái tông lâm tế Nhật Bản á, cho nên sau này gọi là cái phái Ứng Đăng Quang đó. Này có thời giờ kể cái câu chuyện lịch sử hay lắm, làm mạnh thiền tông Nhật Bản. Thì lúc này Nhật Hoàng biểu rằng là đừng dùng đôi chân đồ đi, mà ngài Đại Đăng quốc sư vẫn đi bằng chân. Thì Nhật Hoàng nói: tại sao dùng chân đi? Thì ngài nói sao? Nhật Hoàng thấy dùng chân sao? Nó tánh mình thì đi tự do, ai buộc đâu mà không đi, hay không? Thì xin Nhật Hoàng trao trái cam đây mà đừng dùng tay để đưa. Thì vẫn dùng tay đưa, nhưng chưa động bao giờ. Giống như Phật nói pháp 49 năm mà chưa nói lời nào là vậy đó. Thì chỉ là trở lại tánh mình thôi. Cho nên hiện nay tông phong nhập thế là gì? Sáng lại tánh mình là tông chỉ, trần ngộ bằng tâm. Trong từ tánh đó có dùa được không? Được. Xin lỗi quý vị, gài trên đầu, gài dưới đầu gối và nói chuyện và vừa nghe được không? Được, đâu ngăn ngại gì đâu, bình thường mà. Chỉ cần không tâm thì từ nó lưu thông, nó không ngăn ngại. Thì hiện nay đưa 1 triệu thầy nhận, không nhận thì lấy lại đi. Còn nếu mà nói đứng đó, thầy phải trả lời, nó tuôn trả lời là đứng đó tôi đi về, đến là mọi ve tự ve để dính dáng gì. Thì trong đó là tự tại mà, đối tại bình thường mà, có sao đâu. Thấy được cái nhìn đó, có cái cội nguồn trí tuệ vô sư đó, chúng ta có thể vào đời nó vô nhiễm, gọi là không tan. Và có trí tuệ đó, vận dụng cái trí tuệ đó mới là tinh thần nhập thế. Ngoài ra, thiếu cái trí đó, thiếu cái linh thông chủ động vận bất động đó, thì chúng ta có làm bao nhiêu việc, nó chỉ mang ý nghĩa là công ích xã hội mà thôi. Từ đó chúng ta mới thấy trong nhà đạo và ngoài đời khác nhau. Có nghĩa là làm đến xã hội, nhưng mà sáng tánh này làm mà không đồng, tự tài vô ngại, thoát tục, quần chúng đón nhận, đây là tông phong nhập thế. Còn nếu chúng ta làm mà rời tâm này để rơi vào loạn đồng sanh diệt, thì hòa nó sẽ bị tan cháy. Đây là công ích xã hội, là việc làm thế gian. Đó là nói rõ về tông phong nhập thế cho quý vị thấy. Thì chứ vì thiên tổ Trúc Lâm sáng đạo, quý ngài vào nhân gian làm lợi ích chúng sinh, nhưng mà thần thái vẫn cao nhàn, không nhúng bụi trần. Cụ thể sơ tổ Trúc Lâm, ngài là vào nhân gian dạy nhân dân hành thập thiện và phá bỏ những cái miếu thờ không chính đáng. Mà trong cái bài Phú Cư Trương Lạc Đạo hồi thứ 8, ngài có nói: công danh mạng đắm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm no, chịn mới khá nên người thật cốc. Tức là nếu chúng ta làm mà quên bản tánh này và đắm vào công danh lợi dưỡng á, thì là những người chưa sáng đạo, trí tuệ nó còn non, gọi là ngây thơ, sẽ bị lầm. Và những cái đó nó trói lại làm cho mình khổ ngày mai. Nếu làm đó mà không rời cái trí tuệ này là tuệ, thì việc làm đó là phúc vô sanh, đó là phúc tuệ gồm no, thì mới là cái người thực biết về đạo và thực biết mình. Nôm na là sáng lại tánh mình, nhớ tình giác, làm lợi ích chúng sinh. Đó là đúng lời ngài dạy. Sau đó ngài nói cụ thể: dừng cầu đò dồi chiền tháp, ngoài trang nghiêm sự tướng hãy tu, cương hỷ xả nhuyễn từ bi, nội từ tài kinh lòng hằng học kính tâm đó. Tóm lại đấy á, không phải ngài nói mình ngồi không, chẳng phải nói làm, mà làm và ngồi không phải, không rời cái tâm giác ngộ, tâm tu tập của mình, làm lợi ích nhưng mà không có đắm vào công danh, xây dựng cầu đò chùa tháp nhưng phải sáng tâm mới đúng cái nghĩa là trang nghiêm sự tước. Hôm nay quý vị ở vào cái tâm tình giác, hoặc ai sáng đạo rồi thì trong cái tâm sáng đó, để làm tất cả việc đó là đang trang nghiêm cõi Phật của mình về sau này. Và sự tướng đó nó thanh tịnh trong tâm mình, gọi là trang nghiêm sự tướng. Còn nếu bằng cái tâm loạn động thì được gọi là trang nghiêm sự tướng không? Nó loạn động, nó sanh diệt, thì chúng ta làm lợi ích xã hội mà mình lại còn phiền não khổ đâu. Có lần tôi đến một vùng lạ, tôi xin một vị tôn đức lãnh đạo lớn trong tỉnh đó để được cất một cái thất chuyên tu. Thì ngài nói á, nếu mà cố gắng học hành một tí thì sau này sẽ làm được nhiều cái việc lợi ích cho người sau, còn nếu nhập thất thì tốt rồi, có gì bằng nữa. Thì tôi thưa, tôi nói: dạ bạch ngài, là người con cũng không có khỏe lắm, cho nên hôm nay con muốn nhập thất một thời gian. Thì ngài nói: nhập thất là tốt rồi, quý rồi, không gì bằng. Làm việc nhiều thì tốt đó, nhưng mà gặp việc rồi cũng nổi nóng lên, rồi cũng tán công đức hết, có khi nó cũng không có giá trị nhiều. Cho nên mình tu cho vững, đó là điều tốt. Đó là một vị tôn đức bên ngoài các ngài dạy như vậy đó. Thì kể sớ như vậy để quý vị thấy rằng là nếu chúng ta làm mọi việc mà rời cái tâm tu á, thì nó thiệt thòi cho mình. Trẻ thì lướt những phiền nào được, mà già thì không lướt được. Nhiều vị hỏi về cái cần tự nghiệp lo lắng. Tôi nói cần tự nghiệp nó không phải là từ quá khứ lại, quá khứ nó tích lũy, mà cần tự nghiệp chẳng phải là gần chết nó mới lòi ra. Đúng là chết nó lòi đó, nhưng mà không phải khi không nó lòi. Nó sẽ lòi cái thói quen hàng ngày chúng ta quên buông bỏ nó. Cho nên mình sợ cần tự nghiệp mới giải quyết ngay từ bây giờ, kiểm tra lại. Mình là cái người hay nói lại nhại á, thì bỏ đi ngầm biển lại nó thanh tịnh bên trong, chứ không mai mốt già ngồi đó lại nhại kể cái chuyện ngày xưa nhỏ nhỏ hoài. mình là cái người mà dễ hơn, dễ buông, dễ bực, dễ giận á, thì ngồi tỉnh lại cho thông giống mà thông thoáng nó đi, chứ không để núi nó lâu quá nó thành một cái vết hằn, mai kia lớn lên già bất lực thì đụng đâu nó bực đó, thì bắt đầu khi gần chết á, bực một cái thì nó đi cái vèo, một là vô con rắn mà hai là xuống địa ngục. Quý vị nhớ vua A Dục đó, cái công lớn với Phật giáo là không ai qua ngài, nhưng mà vì làm vua nó có một thói quen nhất hô vạn ứng, đụng đến lá nó nổi bực lên là xử lý, phải không? Thì khi gần băng hà, chứ vì cẩn thận đưa cái bát cháo trái ý, ông vừa bực lên ông băng hà thì ông vơi vào trong cái con rắn độc, nấp với cái khe cửa chờ cẩn thận đi ngang mà cắn trả lại. May mắn là có một vị thái tử con vua xuất gia tu hành chứng A-la-hán, thì lúc đó thái tử là tỳ kheo chứng A-la-hán tìm qua cha mình ở đâu thì thấy ở trong con rắn. Lúc đó vị thái tử này không có giảng pháp mà dùng phương tiện, nói bệ hạ biết không, khi sanh tiền bệ hạ làm rất nhiều việc có lợi Phật pháp, kể cả Phật giáo Ấn Độ có những lúc bị khó khăn thì chính những vị tăng mà bệ hạ cho đi học nước ngoài đó mới còn lại đi về và phục hưng lại Phật giáo Ấn Độ. Kể như vậy ông vui quá, vui quá, kể cả đời mới làm được tốt, vui vui quên dần con rắn nó nhìn đó nó chết, ngài sanh về cõi trời. Vậy thì cần từ nghiệp nó chỉ có khi và chỉ khi hàng ngày chúng ta hôn nó quen một cái tật gì đó, mãi mốt chết nó mới cần từ nghiệp. Còn nếu mà quý vị luôn hỷ xả thì cần từ nghiệp mà là hỷ xả thì nó tìm cõi Phật nó để đến đâu mấy đó đâu sợ. Thì muốn như vậy chúng ta phải trở lại bản tâm, nó thoáng, nó rộng, nó giác, chúng ta mới giải quyết được những cái tập khí hàng ngày, thì tới đó nó mới an lạc giải thoát. Thì đó là sở tổ chỉ minh đó, làm mọi việc không rời tự tánh là trang nghiêm sự tướng, trì được cái nghiệp của mình, sáng tánh mình, tu hành có kết quả. Còn gì tổ, ngài làm nhiều Phật sự, đưa Phật giáo Thiền Tông lên một tầm cao mới, đó trở thành quốc giáo. Hòa thượng Tông Chủ hiện nay tức là Hòa thượng Trúc Lâm, ngài Thượng Thanh Hạ Từ sư ông Trúc Lâm đó, thì ngài tùy duyên pháp hóa giảng dạy khiến nhiều người biết đến Thiền Việt Nam và hướng về tu tập. Ngoài ra ngài cũng tùy duyên lập Tuệ Tịnh Đường miễn phí cho người dân nghèo trị bệnh, rồi tùy duyên giúp những cái người khó khăn, rồi có những cái việc khó khăn gì đó, rồi thiền phái cũng đứng ra làm cái việc cũng ít đó rất là lớn, nhưng mà không quên việc tu. Đó là tinh thần nhập thế, và đặc biệt là được mọi người hưởng ứng đón nhận. Thì nói qua vậy để quý vị thấy rằng là tông phong nhập thế của một thiền phái là như vậy. Kế đến là phương pháp hành trì, một thiền phái phải có phương pháp hành trì. Thì phương pháp hành trì của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam là gì? Đầu tiên liệt kế trước giải thích sau. Một là kính tụng. Quý vị nhớ phương pháp hành trì á, chính là phương pháp ứng dụng hành trì hàng ngày. Thì trong đó có mấy phần. Một là tụng kinh gì, tú pháp gì, ứng dụng như thế nào, đó là hành trì. Hai là hàng ngày áp dụng công phu tu tập dùng tâm như thế nào. Ba là cái yếu chỉ để mà tu tập là gì, rõ ràng cụ thể. Thì trong nhà chùa phải có tụng kinh, phải không? Thì Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử tụng kinh gì? Đó là Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối, do vua Trần Thái Tông soạn ứng dụng đến thời sở tổ Trúc Lâm vào trong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, là chúng siêu giải thích sau. Thứ hai, học kinh luận để soi sáng thiền, từ đó biết để tu hành. Thì đây là đặc điểm thiền giáo song hành trong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thứ ba, hướng từ tâm bổn tánh để tu hành, đây là tinh thần phản quan. Thứ tư là yếu chỉ, tức là trước phải kiến tánh. Thứ năm, trì giới thượng thừa. Thứ sáu, lấy thiền định làm chính. Thứ bảy, tu theo thiền tối thượng thừa. Và thứ tám, đạt đến kết quả rốt ráo, thành tựu diệu huệ vô thượng. Những điều này được vị tổ Pháp Loa nói rõ trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Đó là đi tụng quan. Giờ đi từng phần giải thích cho đại chúng thấy. Đầu tiên là kinh tụng, tức là trong từ viện nào cũng có thời kinh. Thì kinh tụng trong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối, do vua Trần Thái Tông soạn và ứng dụng cho đến thời sơ tổ Trúc Lâm vào trong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Vì sao? Thứ nhất, đây là tác phẩm mà sáng tác chính là một vị thiền sư ngộ đạo, chứ không phải là một người thường. Sáng tánh ngộ đạo, chúng ta biết ngài ngộ đạo thế nào á, là đọc trong Khóa Thứ Lục sẽ thấy. Ví dụ như một con đường hướng thượng, quý vị khó hiểu, nhưng ngài nói rằng là một con đường hướng thượng xưa nay làm sao nói, chúng ta vừa suy nghĩ ngài hét nó dốc, đó là hét, tiếng hét, chúng ta giật mình nhận lại, đó là cách khai thị tài tình. Tới khi ngài yếu, ngài gần bản hà, thì vua Thánh Tông là vua con muốn mời thiền sư Đạo Viên và quốc sư Đại Đăng đến để mà khai thị. Thì ngài ngắn lại, ngài nói đến chỗ này mà bớt một chút thì dường như trên vết thương để mà chấm bụi đốt, thêm một mảy may trong một kẻ tớ giống như trong mắt mà để thêm bụi. Dù Đại Đăng nói quyền, Đạo Viên nói diệu, đến trong này không chính giác, gần băng hà tự tại như thế. Nói như vậy tức là sáng là tánh minh rồi, rồi một vị thiền sư ngộ đạo. Và ngài viết nhiều bài có giá trị như là Tựa Kinh Kim Cang Tam Muội đó, đó Thiền Tông Chỉ Nam đó, quý vị đọc lại rất độc đáo. Là một ông vua vừa sáng đạo vừa văn chương hay, viết lại những tác phẩm để lại cho đời rất có giá trị. Thì ngài sáng tác có Lục Thời Sám Hối này, đó là tác phẩm của một vị thiền sư ngộ đạo, và hơn hết là gần với thời kỳ khai sáng Thiền Pháp Trúc Lâm, và đã được ứng dụng rộng rãi trong quần chúng. Quý vị tưởng tượng rằng là một tác phẩm hay được ứng dụng rộng rãi thì nó mất không? Không. Cụ thể vua Trần Nhân Tông sanh vào năm 1258, mà vua Trần Thái Tông là ông nội thì bắn hà vào năm 1277, thì lúc này ngài Trần Nhân Tông được khoảng 19-20 tuổi. Vậy thử hỏi lại rằng là trong quá trình mà Thái tử Trần Khấm rồi đến vua Trần Nhân Tông á, ngài tu hành á, thì có thấm nhuần tinh thần thiền của vua Trần Thái Tông không? Có không? Trong khoảng đó có mà, phải không? Thấm nhuần tinh thần thiền của một vị thiền sư tài giá ngộ đạo, đó vừa là ông nội của mình, thì trong đó có kế thừa Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối không? Là có. Chính vì vậy cho nên khi khá sáng thì trong Lâm Yên Tử, thì Phật Hoàng nhất định là ứng dụng Khoa Nghi này vào trong thời khóa tu hành. Đặc biệt mà đến sau này cái Khoa Nghi này được khắc bản một cách đầy đủ và lưu truyền đến hiện nay. Điều này càng minh chứng đây là một phần nằm trong Khoa Nghi của Thiền Hòa Trung Lâm Yên Tử. Và quý vị nhớ rằng á, là vua Trần Thái Tông là người góp công đặt nền móng cho Thiền Hòa Trung Lâm Yên Tử. Cụ thể là một dòng thiền Việt Nam cần có, nó được manh nha phôi thai từ thời nhà Lý mà chưa đủ duyên thành lập. Cho đến đầu nhà Trần thì có những vị thiền sư tài gia xuất gia có. Cụ thể vua Trần Thái Tông là một vị thiền sư tài gia, ngài Tự Trung Tự Sĩ, phải không? Xuất gia là vua Trần Nhân Tông. Thì các ngài tiếp tục phát huy cho đến thời vua Trần Nhân Tông là cái nhân duyên cuối cùng chín muồi để thiền phái ra đời. Cho nên vua Trần Thái Tông là đặt nền tảng cho sự ra đời của Thiền Pháp Trung Lâm Yên Tử. Mà nền tảng đấy và lý thuyết có thật, quý vị phải chịu khó nghiên cứu. Những gì Sơ Tổ Trúc Lâm dạy nó có cái hơi hớm mà vua Trần Thái Tông đã dạy trước đó. Quý thầy không đủ thời gian chứng minh, sau này quý vị có thể nghiên cứu học, hoặc là có thể nghe cái bài của thầy giảng á, Kiếp Người Qua Cách Nhìn Vào Cuộc Đời của vua Trần Thái Tông, quý vị sẽ thấy rõ. Thì đó là chứng minh cho thấy rằng là Kinh Tùng chính là Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối ứng dụng đến thời vua Trần Nhân Tông vào trong Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử. Thứ hai là học kinh luận để tỏ sáng thiền, từ đó tu hành. Đây là đặc điểm thiền giáo song hành trong Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Cụ thể, chư thiền tổ Trúc Lâm ngộ thiền song song với việc khai thị trực chỉ cho hành giả ngộ đạo, các ngài còn kết hợp giảng kinh luận. Quý vị đọc kỳ điều này sẽ thấy nó có sẵn ở trong sự của quý ngài. Hành giả tu hành học kinh luận để soi sáng công phu tu tập thiền, nhưng mà không kẹt trong thiền và giáo, mà để đạt đến cốt tủy của thiền và giáo muốn chỉ, đó là thiền giáo song hành. Mà hiện nay Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử ngài khẳng định trong diện văn khai mạc khóa 1 tại tu viện Chân Không. Quý vị nhớ ngày xưa mới thành lập thì ngài để là tu viện, sau này thì ngài đổi tên là Thiền Viện ha, bây giờ Thiền Viện Chân Không. Ngài nói trong tu viện áp dụng phương pháp thiền giáo song hành, nghĩa là học kinh để chứng minh cho sự tu thiền, tu thiền để hiểu rõ lời Phật dạy trong kinh. Sự tu hành không bao giờ dám sai lạc đường Phật tổ đã đi, hiện còn lưu truyền trong kinh luận. Thế thì hiện nay có những vị lăng tăng nói kinh luận dạy như vậy mà thiền nói có vẻ hơi vắng tắc quá, cho nên lăng tăng là không biết có tin có tu được không. Thì ngang đây quý vị thấy thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam áp dụng thiền giáo song hành, mà cụ thể hòa thượng khẳng định học kinh học luận để chứng minh cho việc tu thiền của mình, để mình tin, mình không nghi ngờ đó là từ phát, mà đó là phát xuất từ lời Phật tổ dạy. Và tu thiền để hiểu rõ lời Phật dạy trong kinh, có nghĩa là quý vị ngồi có lắng lại sáng tâm mới rõ được, thấu suốt được lời Phật dạy trong kinh, tổ dạy trong luận như thế nào. Mà cụ thể Sơ Tổ Trúc Lâm khi còn là Thái Thượng Hoàng, ngài sáng tác Cư Trường Lạc Đạo Phú, ngài có nói hai câu: dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng mới thông tổ giáo. Tám nghiệp mình lặng trong rồi thì thân tâm mình nó mới lặng trong. Suốt một lòng tức là ngộ tánh này nhất tâm rồi, không loạn rồi, thì mới thông được cái lời dạy của Phật, của Tổ trong kinh luận. Có phải thiền giáo song hành không? Đó là tu thiền để hiểu rõ lời Phật dạy trong kinh. Ngài nói tiếp: sự tu hành không bao giờ dám sai lạc đường Phật Tổ đã đi, hiện còn lưu truyền trong kinh luận. Như vậy kinh Phật mà chúng ta thấy nó có cái gì đó khác với thiền, và thiền có gì đó nó so le với kinh Phật, đó là do vì chúng ta chưa đạt một lòng, chưa dừng tam nghiệp, học trên kiến thức, nhận thức và trí thức, cho nên chúng ta bị thấy nó so le, chúng ta chưa an lòng. Còn nếu quý vị ngồi lắng lại hỏi cái gì là lời Phật dạy nơi chính mình, tỏ sáng ra, từ đó quý vị cầm cuốn sách quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rằng là Phật Tổ đang nói chuyện nơi mình đang có. Khi nào quý vị nhận ra điều đó, quý vị sẽ thấy nó hay lắm. Chứ không phải là học theo chữ mà không hiểu đâu. Càng lặng chừng nào thì càng sáng chừng đó. Như vậy thì chúng ta tu thiền để sáng lời Phật dạy, và ứng dụng lời Phật dạy để tu thiền mà. Chứ đâu có so le, đâu có gì đâu mà chúng ta phải lắng tăng. Còn lắng tăng á, là do vì mình thiếu công phu, chưa đủ trí tuệ, cho nên chưa biết cách học, mà học trên kiến thức, nhận thức và trí thức, thì điều này nó sẽ nghịch điều kia. Còn nếu ở trong trí tuệ đó sáng ra đó, thì thấy rõ Phật Tổ đang nói cái chuyện mà mình đang có. Cho nên trưởng lão Định Hương khi mà nhận lời dạy từ Thiền sư Đa Bảo, ngài Định Hương ngài hỏi làm sao thấy được chân tâm, thì ngài Đa Bảo ngài nói là ngươi từ nhọc, chân tâm là nơi mình, mà đi tìm thấy bên ngoài thì đời nào mà thấy được. Cho nên ông càng muốn làm gì đó để thấy chân tâm, chỉ là quầy lên để chân tâm càng bị che lấp, chỉ làm nhọc mà thôi, không thể thấy. Thì ngài Định Hương ngài dừng lại, ngài không tìm nữa, trả lại thì ngài sáng ra. Ngài nói ủa, tất cả là như vậy mà, đâu phải riêng con. Từ xưa tới giờ con cũng sống như vậy mà con quên nhận, và mọi người cũng như vậy mà, đâu phải riêng con. Đó là nhận ra nơi chính mình xưa giờ sẵn đó. Thì chúng ta dừng cái tâm bên ngoài là mình sáng lại liền. Còn nếu mà chúng ta lao ra chữ nghĩa thì chúng ta không sáng. Mà nếu trở lại cái tâm mình sáng á, thì chúng ta rõ suốt lời Phật Tổ dạy trong tâm, ai cũng có sẵn điều đó. Thì điều này chúng ta đã nghe kỹ trong cái bài Thiền Pháp Lục Tổ, phần giáo ngoại biệt truyền, Bức Lập Văn Tự, thấy không? Có dạng rõ rồi. Thứ ba là hướng từ tâm bổn tánh để tu hành. Đây là tinh thần phản quan, mình đã được nghe qua tông chỉ, ở đây không giảng lại. Thứ tư, trước phải kiến tánh. Trong Thượng Thừa Tam Học Huy Chương Phổ Thuyết, Nhị Tổ Pháp Loa nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay ngài nói đến Thiền Tông tức là kiến tánh khởi tu. Quý vị nghe kiến tánh quý vị thấy có cao quá không? Có tự tin không? Có ngang không? Nhiều vị nói kiến tánh cao quá, thưa quý vị, không cao không thấp, mà đấy là trí tuệ và khoa học. Phải như thế mà tu tới nơi tới chốn. Chúng ta phải xác định đích đến là gì, sau đó mới định hình lộ trình bắt đầu từ đâu, có bao nhiêu điều kiện cần và đủ để đạt đến đích đó. Và xác định đích trước khi đi, đó là người có trí tuệ. Ví dụ như quý vị muốn đến học viện Phật giáo ở đây, hay không? Thì mình lấy cái địa chỉ số mấy đường Mai Bá Hương ha. Ra lệnh Google Maps. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu đề bà xe thì Google nó chỉ đường, đúng không? Như vậy ra lệnh Google Maps nó định vị cho mình có phải trước phải kiến tánh không? Xác định được đích đến gọi là kiến tánh, phải vậy không? Rồi sau đó bắt đầu từ đâu mới là đi, mới là tu. Còn nếu quý vị nói ôi đừng xác định làm gì, lên xe chạy khi nào tới tới. Thay vì rời sân bay ra xa lộ Đại Hàng, rẽ về Trần Đại Nghĩa rồi lên chỗ Lê Minh Xuân, vô Mai Bá Hương, mình không đi. Mình lại không có Google, mình không xác định điểm đến mà cứ lên mà đi. Lái xe rẽ sau mà đi thẳng về hướng bến xe miền Đông. Chạy tuốt ra Huế, ra tới phía Bắc, tới học viện nào? Học viện Sóc Sơn chứ làm gì mà học viện ở đấy, hay không? Đó là không xác định đích đến mà đi. Thì đi trong khủng hoảng, đi trong lung tung, đi không biết đi về đâu, lùi bụi. Cho nên trước phải kiến tánh, đây là cái mức độ giác ngộ đầu tiên để chúng ta trở về trong cái cương vực vô sanh. Mà quý vị nào kinh nghiệm rồi á, khi nó bật nó sáng á, dù còn vọng tưởng mà sao nó rõ ràng, nó không chi phối. Còn cái người sáng mạnh á, vọng tưởng hết, nó sáng ngời, nó rõ, không cần phân biệt, nó rõ hơn cả cái bình thường của mình. Nó lạ lắm, giống lột xác vậy đó. Thì phải kiến tánh, đó là cái đích đầu tiên, là nhân vô sanh. Từ đó sống thẳng tánh đó mới đạt đến viên mãn quả vị vô sanh và thành Phật. Thì cái đích đầu tiên phải đến là trước phải kiến tánh, đó là xác định đích. Từ đó chúng ta mới tu hành. Tu hành làm sao đó, bật tướng sáng tánh để ngộ tánh. Thì phải là xác định đích đến, rồi bắt đầu lộ trình. Làm như vậy phải khoa học trí tuệ không? Nó phải. Ví dụ như Google đó, vừa nói đó, phải không? Chứ không dùng Google Maps cứ lên xe chạy hồi đến 7-8 rẽ về xa cảng miền Tây thì về Cà Mau, phải không? Qua bên xe miền Đông chạy miết hồi thế nào nó cũng ra tới miền Trung, miền Bắc, phải không? Còn Google Maps chúng ta chỉ cần chọt cái thì dừng ra xa lộ Đại Hàng, chạy lên Trần Đại Nghĩa, nó quay về lên mới xuống vô Mai Bá Hương, vô học viện ngồi đây, nhanh hơn không? Xác định đích đến là gọi là trước phải kiến tánh, rồi bắt đầu đi là xác định lộ trình phải đi như thế nào thì mới đến đích được. Thì người học Phật kiến tánh khởi tu, tức là xác định tánh, nhân tánh bắt đầu tu, không bao giờ lạc. Cho nên quý vị nhớ, kiến tánh không phải cao hay thấp, mà đó là một cái con đường hết sức trí tuệ và khoa học ha. Năm là trì giới thượng thừa. Chỗ này hay nhưng hơi khó, nếu quý vị để ý một tí thì sáng ra, còn không để ý thì về nhà nghe mãi nó cũng khó biết lắm. Cụ thể trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học Huy Chú Phổ Thuyết, Nhị Tổ Pháp Loa Dạy: trong 24 giờ ngồi dưới các duyên, trong tâm không dây động, tâm không dây động đến cảnh đến vận an nhàn, mắt không vì cảnh khởi phân biệt, thức không vì pháp trừng mà dính mắt ra vào, không giao thiệp gọi là ngăn dừng, tuy gọi ngăn dừng chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Đấy là gọi giới đại thừa, lại gọi là giới vô thường, cũng gọi là giới vô đẳng. Đáng tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải giữ, hay kịp không? Sao vậy? Thưa quý vị, đọc chậm quý vị cũng khó hiểu lắm. Đọc qua khái quát như vậy rồi giảng từng câu chúng ta mới hiểu được. Trong 24 giờ, tức là suốt ngày đêm, ngoài dứt các duyên, nếu dứt các duyên á, thì các tướng đã lìa. Lục Tổ nói ngoài lìa tướng là thiền. Học chưa? Thiền pháp Lục Tổ học rồi, phải không? Dứt bằng cách nào, lìa bằng cách nào? Ngài dạy sao? Không dừng trụ trên bất kỳ pháp nào, không sanh thêm tâm phân biệt. Thì ngay đó tánh mình trải bàn bạc, thì tất cả từ vượt thoát là đạt thành kết quả của việc lìa, dừng, dứt. Đó là bài cũ đó, bài đã học tám vô trong thì pháp Lục Tổ đó. Kế ngoài với các duyên, ngài nói trong tâm không dấy động. Không dấy động có loạn không? Là không loạn. Lục Tổ nói trong chẳng loạn là định. Như vậy ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Dư giới như vậy là đạt đến định cùng giới. Định cùng giới là gì? Trong thiền định có phạm giới không? Đấu phạm. Mình ngồi yên mà thiền định thì phạm đâu cho được. Thứ hai á, cái người mà đạt thiền định rồi á, thì những cái chuyện tương gian này nó vô nghĩa. Thì lúc này không thèm phạm giới, chứ không phải là ngăn ngừa. Đó là hai. Điều kế là Ngài nói tâm không dây động nên cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt. Khi tâm ta đã không dây khởi thì cảnh duyên này nó có đến kiểu gì mình vẫn an nhàn nhẹ tên, phải không? Mà khi an nhàn như vậy á thì mắt nó không do cảnh mà khởi phân biệt. Ví dụ mình thấy như vậy, đang nghe như vậy, con ông bình an qua, mình cũng an nhàn không khởi thêm bởi tánh này sáng, gọi là mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt. Mà khi không khởi phân biệt thì có thức không? Thức nó chỉ có khi chúng ta quên tánh này, phán duyên trần cảnh thì thức nó sinh. Mà thức nó sinh á thì từ nó dính mắt, thành kết quả rồi báo cho ta biết thích hay không thích điều đó. Cho nên mình buông cái điều đó là buông cái bò, cái tướng đồng thôi. Còn cái ngầm bên trong nó dính trước rồi, buông không được. Mà muốn buông được á thì đừng buông tướng, mà trì ngay cái gốc, chính là cái thức từ dính trước. Mà thức này chúng ta đã học phương pháp hành trì rồi, cho nên học phương pháp hành trì trước để học bài này là vậy. Tức là chúng ta chỉ cần sáng thì thức mê nó bật, mà thức mê bật thì nó không nhiễm trước. Cho nên Ngài nói thức không vì pháp trần mà dính mắt, có nghĩa khi mắt nhìn cảnh mà không đến nhau á thì thức nó bật. Cho nên không có thức để dính mắt tạo thành pháp trần. Đây là công phu thực, chứ còn diễn tả về chữ là nó không ra. Nó thức không vì pháp trần mà dính mắt. Có thức thì nó dính rồi, chứ làm gì có cái chuyện mà có thức là chẳng nó đừng dính, phải không? Nó tự dính mà. Thức là gì? Cái phân biệt đó là phân nổi, cái phần chìm chính là cái cục mê. Mê là không thấy, và từ nó dính về thôi. Và từ đó nó phân biệt, nó phân nổi. Thì muốn trì nó sáng tánh thì sống. Thì có thức nó dính rồi, làm gì có chuyện mà thức mà không dính, phải không? Cho nên dài đấy là phải bằng cái kinh nghiệm tu. Mắt không vì cảnh mà khởi phân biệt, thì ngang đấy căn cảnh vẫn thấy mà không đến nhau. Nó là nó, mình là mình vẫn thấy nó mà nó không chi phối mình. Thì thức nó bật. Thức nó bật thì nó không cho chúng ta dính mắt. Như vậy khi chúng ta thấy rõ mọi thứ, nhưng mà mọi thứ nó không can thiệp, không can hệ, không chi phối mình, thì nó không đến mình, phải không? Mà mình vẫn thấy rõ nó, cho nên nó cũng chẳng phải ngoài mình. Thì đây Tổ Bá Trường nói biết rõ tâm và cảnh không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Có nghĩa là lúc này tâm mình tự tại vượt thoát, không dừng trụ, cảnh thấy rõ nhưng ở ngôi vị của nó vẫn thanh tịnh sáng ngời trong veo, mà mình không hề bị chi phối bởi nó. Thì đó là đạo giải thoát hiện tiền. Mà nếu đạo giải thoát hiện tiền á thì có phạm giới không? Nó vượt thoát rồi, đâu có nhiễm nó vào phạm. Giới là gì? Phong phí chỉ ác, phải không? Ngừa quấy dứt ác. Mà trong đạo giải thoát, quý vị sáng đạo rồi, quý vị có ác có quấy không? Không. Đến đây chúng ta mới thấy thêm một phần là đạo cùng giới, định cùng giới, đạo cùng giới, chính là tính thân giới luật của 12 năm đầu khi Đức Phật mới thành đạo chưa chế giới. Bởi trong tăng đoàn chưa có pháp hữu lậu phát sinh, mà đa số quý ngài ở trong thiền định, trong đạo giải thoát giới tự tròn đủ. Ví dụ như quý ngài luật sư, quý ngài có nêu rõ việc này. Các ngài ví dụ tôi được nghe rõ, ngài tuyên luật sư, ngài khai đạo giới tử tại giới đàn thiền hoa tổ chức năm 2022 tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu, địa chỉ 1 C Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thì tôi có cái nhân duyên cúng quả trong đó, đi nghe ngài tuyên luật sư ngài nói á, cái phần mà phá kiết sự tỳ kheo. Thì ngài nói rằng là ví dụ như lục tổ Huệ Năng khi còn là cư sĩ, nhưng mà ngài chứng ngộ cho nên đã thành tựu pháp tỳ kheo, sau này đến gặp pháp sư Ấn Tông để mà xuống tóc và truyền giới, đó là truyền giới tướng thôi. Chứ khi mà chứng ngộ là thành pháp tỳ kheo rồi, gọi là phá kiết sự tỳ kheo. Thì sau này lục tổ mới dạy á, giới là gì? từ tâm thanh tịnh là giới. Vì sao? Ngộ tánh này từ sạch, từ tịnh, từ định, từ sáng, không mê lầm, không phạm vào quấy ác, giới từ tròn đủ. Vậy thì phá kiết sử tỳ kheo là một vị chứng ngộ thanh pháp tỳ kheo. Và ngài tu luật sư ngài giảng như vậy, sau này tôi đọc lại pháp bảo đàng tôi thấy rõ là ngài nói tâm thanh tịnh là giới. Có phải là đạo cộng giới, định cùng giới, tinh thần của Đức Phật ngày xưa 12 năm đầu mới thành đạo, ngài chưa có chế giới luật không? Phải không? Thì dự giới như ngài pháp lo dạy ở đấy chính là đạo cùng giới, định cùng giới và là giới thường thừa. Kế ngài nói ra vào khung giao thiệp gọi là ngăn dừng, có nghĩa là khi sáng tánh mình rồi thấy chó đèn đèn đi ngang, thấy không? Thì khi thấy như vậy tạm gọi là ra, mà thật ra không có cái tướng ra. Rồi con chó nó phải đến mình mới thấy gọi là vào, mà thật ra không có tướng vào. Bởi vì thấy nó thì gọi là ra, mà nó đến gọi là vào, nhưng mà không giao thiệp, có nghĩa là không can hệ. Tức là đạt thành kết quả ngắn dần rồi mà không có cái tướng trạng tạo tác của ngắn dần. Cho nên ngài nói tuy gọi ngắn dần mà chẳng phải ngắn dần. Tức là đạt đến kết quả của việc ngắn dần mà không phải có cái hành động tạo tác là ngắn dần gì cả. Ngay căng mắt ngài nói điển hình như vậy. Sau đó ngài kết nên biết tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng tương tự như vậy. Thì đây là giới đại thừa, gọi là giới vô thường, cùng gọi là giới vô đẳng đẳng. Nôm na đấy là giới của tất cả giới. Có nghĩa là tất cả quý vị chi giới gì đi nữa thì tới tột cùng thanh tịnh sẽ gặp chỗ này. Thì ngài nói tình giới này dù là tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Có nghĩa là dù mới vô chùa thì cũng phải thu thúc sáu căn cho thanh tịnh. Quý vị mới vô chùa, bổn sư mình có dạy mình buông lung không? Không. Rồi có tu nhiều năm là đại tăng đấy nữa cũng phải thu thúc sâu căn cho thanh tịnh, phải không? Kế nghĩa thứ hai, dù quý vị chưa ngộ đạo thì cũng phải thu thúc sâu căn cho thanh tịnh là tiểu tăng. Dù có ngộ đạo đó đại tăng thì cũng phải bảo nhầm từ tánh đó cho thanh tịnh là dự giới này. Cho nên ngài nói trì giới ngắn quấy chức ác bằng cách thu thúc sâu căn. Thế đấy là đạo cùng giới, định cùng giới, cùng 12 năm đầu khi Đức Phật chưa chế giới. Đại tăng hay tiểu tăng gì cũng phải thu thúc sâu căn và sống bằng tánh này. Thì nói thu thúc sâu căn còn nhiều đó, chứ quý vị nhớ thời Đức Phật, Đức Phật còn dạy có giới một. Có vị đó giữ năm giới tốt, trì thập thiền tốt, tức là thọ trì năm giới trước, sau đó thọ trì thập thiền tốt rồi, ông ta hỏi, thế thì con muốn tiến được phải làm sao? Thì quý ngài nói thôi thì xuất gia đi. Thế là ông xuất gia. Vừa mới cho xuống tóc xong, đưa đến ngài Ưu Bà Ly tuyên một lần 250 giới. Ông nghe ông choáng. Nói trời đất ơi, nhớ ông nội nói gì đây giữ. Ông sợ quá. Ông nói bây giờ ở đời giữ 5 giới hoặc 10 giới mà tốt thì được sanh lên. Mà bây giờ xuất gia mà thò 250 giới mà lỡ phạm giới đi xuống, ghê gớm quá, thôi thôi, xin rút lui không tu nữa. Làm cư sĩ tại gia 5 giới 10 giới an toàn nên trình Đức Phật. Đức Phật hỏi duyên do ông trình bày như vậy đó. Đức Phật nói thôi thì bây giờ không dạy 250 giới nữa, dạy ngươi giữ có giới thôi được không? Ông nói ở đời cũng giữ được 5 giới 10 giới mà, bây giờ một giới cũng giữ được. Đức Thế Tôn nói vậy thì từ nay về sau ông giữ có giới thôi, giữ tâm ý thanh tịnh có giới một à. Thế là ông dễ hiểu, dễ nhớ, ông giữ có giới à. Mà thưa quý vị, tâm ý thanh tịnh á thì có phạm quấy ác không? Không. Mà không phạm quấy ác á thì trì giới chưa? Là rồi, phải không? Thanh tịnh chính là kết quả đến của trì giới. Cho nên thanh tịnh tức là trì rồi, phải không nào? Ví dụ mình vừa phạm gì đó, mình nói thanh tịnh không được phạm, tức là trì rồi, phải không? Và sau đó nhờ giữ một giới đó mà ông chứng được A-la-hán. Như vậy cái giới thường thừa đấy là gì? Thu thúc sâu căn cho tâm thanh tịnh đạt đến kiến tánh ngộ tánh. Và ngộ tánh rồi thì phải bảo nhầm từ tánh, sáu căn thanh tịnh và không phạm vào quấy ác. Đó là bảo nhầm. Trì giới là bảo nhầm sau khi đã kiến tánh. Đó, nói vậy mới thấy rằng là giới thượng thừa thì không gì. Ngay chữ thượng thừa nó lớn quý vị sợ. Thật ra là Phật đã dạy là trì một giới giữ tâm thanh tịnh rồi, phải không? Thì giới này là như thế. Kế là lấy thiền định làm chính. Cụ thể trong thường thừa tam học của chú phổ thuyết, Tổ Pháp Loan nói Sau khi kiến tánh rồi phải trì giới cho thanh tịnh, tập thiền, tập định tâm. Thì quý vị nhớ rằng là kiến tánh rồi tại sao lại còn trì giới, còn tập thiền định tâm? Thì trì giới chúng ta vừa nghe ở trên á, chính là sự bảo nhầm cái từ tánh đã kiến đã ngộ, chứ không phải là tập tành tập tễnh như người mới tu. Tập thiền tập định tâm cũng vậy, trong đó ngài dạy á là dùng trí tuệ thấy rõ tột cùng là tâm pháp không đến nhau từ thanh tịnh, chứng được thực tướng như vậy mới chứng nhập thiền. Và nhập thiền như vậy á, tức là bảo nhầm từ tánh. Thì các thiền viện hiện nay tu tập lấy thiền định làm chính, quý vị phải xác định đầu tiên về thiền định. Thực tế thiền là gì? Mình học rồi. Gọn thực tế thiền là danh từ chỉ cho bản tâm chân thực rốt ráo nơi mọi người. Tu hành hướng bản tâm nhận bản tánh là tu thiền. Và ngộ cái bản tánh đó chính là ngộ thiền. Vậy thì lấy thiền định làm chính ở đây có ba cái điều chúng ta phải nhớ. Một, ngay đây ngộ thẳng tự tánh. Hai, chưa thể ngộ á thì hướng tánh tu tập, dùng công đạt đến không chỗ dùng, tu trong vô tu. Điều này chúng ta đã học ở bài phương pháp hành trì rồi đấy, không nhắc lại ha. Và thứ ba, hàng ngày trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều là thiền, nhưng mà nhớ ngồi là một phương pháp tối thắng. Quý vị nằm thì cũng thiền đó, nhưng mà mơ hồ nó qua ngủ thiền, nó mê, phải không? Đi cũng thiền đó, mà lời quýnh nào rù vô ăn cái bánh uống ly trà thì cũng mất thiền. Đứng cũng thiền đó, mà mọi chân có thiền cũng không được. Lừa một cái chỗ thanh tịnh, bắt chân kiết già lên rồng xuống tối thắng. Thì nói về thiền định là có ba ý chúng ta phải nhớ như vậy. Cụ thể trong sám hối sáu căn, Hòa Thượng Tung Chủ ngài có khẳng định: ngày đêm chỉ tụng một thời sám hối sáu căn, còn lại không lấy việc tụng kinh làm trọng tâm, mà dành thời gian nhiều hơn cho việc tọa thiền. Bởi vì so với các việc khác, ngồi thiền mới là trọng tâm, bởi vì thiền viện mà phải ngồi thiền. Đó là phương pháp tu hành trong thiền phái, có nghĩa là lấy thiền định làm chính là như vậy. Thứ bảy là tu thiền tối thượng thừa. Thì trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học của chúng Bồ Thuyết, Nhị Tổ Pháp Luật khẳng định thiền có chia ra làm năm: một là phàm phu thiền, hai là ngoại đạo thiền, ba là tiểu thừa thiền, bốn là đại thừa thiền, năm là thượng thừa thiền. Đấy, nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thì năm pháp thiền này, nếu quý vị muốn nghe kỹ á, thì quý vị nghe bài của thầy giảng về năm pháp thiền là biết ha. Đây chỉ nêu ra thiền sư Tung Bậc ngài nói thiền có năm. Năm pháp thiền chúng ta vừa thấy trên bảng, thì ngài Pháp Luân ngài khẳng định thiền này, ngài nói thiền chính là thiền phá trúc lâm yên tử, chính là thiền tối thượng thừa. Cụ thể là gì? Một là ngay đây đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, trí tánh vô lậu vốn từ đầy đủ, sống thẳng tánh ấy là thiền tối thượng thừa. Ai nói? Thiền sư Tung Bậc. Nếu chưa ngộ thì sao? Chưa ngộ thì Nhị Tổ Pháp Loa ngài dạy nguyên lý tu tập thiền thượng thừa là gì? Người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng là thiền thượng thừa. Cụ thể như thế nào? Cụ thể hiện nay Hòa Thượng Tung Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, ngài hướng dẫn thiền sinh tu tập theo tinh thần thiền thượng thừa này một cách rõ ràng. Một, hoặc là ngài đương cơ khai thị trị thẳng và hành giả trực ngộ từ tánh. Ngộ tánh tức là thiền thượng thừa. Hai, nếu chưa thể ngộ thì ngài hướng dẫn hành giả là hướng thẳng tánh tu tập, không được chấp dùng công, dùng không chỗ dùng, tức là tu vô tu, đạt đến nguyên lý tu thiền tối thượng thừa mà Nhị Tổ Pháp Loa đã dạy. Cụ thể quý vị học qua phương pháp hành trì rồi, là để nhắc lại: nếu chưa ngộ, trở lại tánh sáng biết. Thứ hai là mất hút các tướng, cụ thể qua ba lĩnh vực: một, không chấp vào tướng phương pháp, không chấp vào tướng dùng công, không có rơi vào dấu vết của tâm có ba phạm trù: một, không lập phần hàng cho rằng có cái đang là cái rộng không; hai, không chấp vào sở đắc; ba là tất cả những cái dấu vết của tâm quét sạch không vết mà sáng tánh, thì khế tánh có lúc sẽ bừng ngộ tánh này, đó là tu đạt đến vô tu. Là không chấp dùng công, là dùng không có chỗ dùng, là thiền tối thượng thừa của thiền Phật Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thứ 8 cuối cùng là thành tựu diệu huệ vô thượng. Cụ thể ở đây cũng trong tác phẩm Thượng Thừa Tam Học của chú Phổ Thuyết, Nhị Tổ Pháp Loa nói: bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tay hoa một phen chuyển, bốn chúng thấy mịt mờ, phát sanh vô thường diệu tuệ, chiếu soi không cùng. Bảy phen soi, tám phen dùi là gì? Dùng ngài đại đắng đó, ngài ấn vào trong cái chứng cầu ngũ điều để mà rèn cái tâm mình. Chúng ta hiện nay có cần đến cái chứng cầu Sài Gòn không? Không, không cần. Trong huynh đệ này, xuống nhà bếp mà mất lòng nhau thì đó là soi dù cho nó phủng cái bản ngã, nhồi cái tánh này thành một khối. Rồi được nghỉ, Vu Lan đi về chùa thầy tổ mình, đi ra ngoài thấy trắng quá xanh lại, tía phải vàng sai, mình có hấp dẫn không? Nó soi nó dùi mình đó, nhồi nó đi thành một cái khối chân tâm bất động, nhồi như thế. Những cái thử thách trong đời chúng ta đối diện phải sẵn ơi, chứ không phải vất vả. Thì tới đó mới có thể tụt cùng cái cội nguồn của tự tánh và thấu triệt chân nguyên. Tới đó rồi thì diệu dụng mới phát huy. Cho nên ngài Đại Đăng Quốc Sư trước đó ngài ngộ, rồi sau đó ngài mới xuống chứng cầu ngũ điều ở trong đám ăn xin để ngài làm cái việc cho nó tụt chân nguyên là như vậy. Nhờ vậy mà sau này cái pháp thiền lâm tế của Nhật Bản thịnh hành bây giờ vẫn còn, mà chứ mất là do cái hành tu của các ngài. Trước là ngài Đại Ứng Quốc Sư, kế là Đại Đăng Quốc Sư, kế là Quang Sơn Huệ Hiền, trở thành cái phái lâm tế là Ứng Đăng Quang, bây giờ vẫn còn thịnh hành ở Nhật Bản, là do các ngài tu như thế này, gọi là bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên. Thì cách này ngày xưa gì tổ pháp loa của chúng ta ngài đã nêu lên rồi phải không? Lúc này gì ngài nói chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương. Đây là Phật Tu Di Đăng Vương ở phương Đông, trong kinh Di Ma Cực nói. Thì chúng ta phải sang phương Đông để mà mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương về đây ngồi thuyết pháp hay sao? Nếu vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, ngài phải qua đó để mượn pháp tòa hay sao? Đức Phật Thích Ca có mượn không? Không. Thứ hai, khi Đức Phật Thích Ca ngồi ở thành Vương Xá thuyết pháp, phải pháp tòa vào phải không? Phải. Khi ngài về thành Ca Tỳ La về thăm và thuyết pháp, ngài ngồi ở tòa đó, phải pháp tòa vào phải không? Phải. Vậy pháp tòa của Phật là ở thành Vương Xá hay là ở thành Ca Tỳ La Vệ? Ở đâu? Là thành Phật rồi thì ngồi đâu là thành pháp tòa đó. Việc gì phải qua phương Đông mới mượn pháp tòa đem về đấy. Là người giác ngộ rồi thì ngồi đâu là cái chỗ đó giác, chính là tòa Phật má. Cho nên ngài mới nói rằng là bảy phen soi, tám phen dù nhồi đi ép, là chân đó thấu triệt chân nguyên đó, là tòa Phật ngay chỗ mình ngồi, là tòa giác. Hiểu chưa? Là hiểu. Bây giờ không cho hiểu này. Nếu vậy khi Phật Đăng Vương ngài cho mình mượn pháp tòa, tánh trung khắp ngồi đâu là tòa đó. Bây giờ ngài cho pháp tòa đem tới đây, chúng ta để ở đâu? Để đây thì nó phạm vào cái tánh mình thôi. Mình trung khắp cũng thiếu đâu phải để. Để đâu? Đây là gì? Tây hoa một phen chuyển, bốn chúng thảy mịt mờ. Nghĩa là sao? Tức là ban đầu nói cho hiểu, nhưng mà trong tình thức hiểu chưa ngộ. Sau đó lấy lại không cho hiểu, toàn chúng mịt mờ. Ngay mịt mờ, nếu là thiền sứ các ngài hét lên một tiếng quý vị ngộ ra, chính là cái cơ dụng ngài đẩy mình vào ngộ tánh. Thì cái lời, cái cơ dụng mà ngài phát huy để mà ngài lưu xuất và ngài hướng dẫn chúng ta đó không cố định. Có thể ngài Pháp Loan ngài có tái sanh lại đây thì ngài cũng đối cơ và ngài làm rất linh hoạt, mà nó không cố định. Nhưng nó có một cái cố định là mục đích đẩy hành giả trở về ngộ tâm. Thì cái trước đó là cái tạm thời phương tiện để đẩy, nó sẽ linh hoạt từng căn cơ. Cho nên mới nói ở đây là gì? Nắm sừng thọ nhổ lông rùa. Sừng thọ có không? Không. Lông rùa có không? Không. Vậy làm sao nắm, làm sao nhổ? Đức Phật thuyết pháp 49 năm, cuối cùng ngài nói rằng là có nói vẫn không nói là chỗ này. Có nghĩa là nói nhưng mà phương tiện để trị lành cái bệnh mê chúng sanh, bệnh khổ chúng sanh để trở về giác ngộ. Các thiền sư của phương tiện dừng về trong đó. Thì cái việc đó nó huyền, nó không cố định, mà mục đích chúng ta ngộ thôi. Cho nên nói là nắm sừng thọ nhổ lông rùa, tây hoa một phen chuyện, bốn chúng thầy mịt mờ, để ngài đây chúng ta không còn chỗ hiệu thức tinh bậc mới ngộ ra cái chân tâm đó. Khi được như vậy thì mới phát huy được cái diệu tuệ vô thường chiếu soi cuối cùng. Có nghĩa là đến đây rồi á, thì cái diệu tuệ vô thường nó mới phát quý trọn vẹn và nó ứng dụng không cùng tận. Đây là kết quả của người tu thiền Trúc Lâm Việt Nam. Thì Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay Ngài hướng dẫn thiền sinh tu tập theo tinh thần này, cụ thể là hướng tánh tri vọng, biết rõ chân tâm, tiến đến thể nhập chân tâm, toàn tâm là tánh, khí sức sống thuần thục đắc lực, thì thành tựu diệu huệ vô thượng, chiếu soi không cùng. Quý vị nhớ rằng chúng ta cũng cần đến cái chân cầu Sài Gòn để mà thử đó. Cứ ở trong chùa, cứ làm Phật sự, đời này nó thử mình cũng tạ tới, té tua, có giận đó. Giờ mình chuẩn bị một cái định lực làm sao mà lỡ cái gì đến, nó lỡ cho mình cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Mình không muốn mà lỡ nó tới, cố gắng mà tỉnh táo, đừng có thối tâm, sáng cái tánh này. Thì nó nhồi riết rồi mình cũng thành khối, nhớ là vậy. Miễn là mình đừng quý hà, thì nó nhồi riết, tánh chúng ta cũng sẽ sáng. Cuối cùng, phương pháp hành trì nói nhiều, nhưng từ trung nó có hai nhóm yếu tố căn bản. Một là yếu chỉ, nhóm này chúng ta phải nhất quán. Yếu chỉ là xoay lại chính mình, nhận lại bản tâm. Thứ hai là không kẹt trên tướng hoặc dấu vết. Và thứ ba là tu trong vô tu, đó là thiền tu thường thừa. Điều này quý vị vừa nghe giảng dạy qua cũng đã được học trong bài phương pháp hành trì ở tiết trước. Thứ hai là có một phần vận dụng linh hoạt, đó là phương pháp cụ thể. Thì tùy vào trong bối cảnh căn cơ hiện thời, thí dụ hiện nay quý vị cũng phải có những cái phần mà hợp với mình thì mình mới có thể tu được, phải không? Là do bối cảnh, do căn cơ. Nhưng mà theo quý vị để quý vị tu được, chứ không phải theo quý vị để quý vị nuôi lớn phàm tình. Đó gọi là bối cảnh căn cơ. Kế là sở trường công phu vị thầy, mà cái vận dụng linh hoạt có sai khác, nhưng nó phải nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ của phương pháp hành trì đã nêu qua ở trên quý vị vừa nghe. Ngoài ra còn một yếu tố tùy duyên, chúng ta không kể vào bởi vì nó mang tính tùy duyên, không phải phần chính, do đó không tính kể vào để coi đó là một phương pháp hành trì. Trong một tông phái có phương pháp chính, còn lại những cái việc phát sinh thì chúng ta nhớ là sắp xếp vào trong cái yếu tố tùy duyên, không lấy làm chính, không làm nhiều và không phải là duy trì lâu dài. Cuối cùng là các yếu tố của một tông phái. Khi nói một tông phái phải đầy đủ những yếu tố này, chứ không thể nào nói mà thiếu các yếu tố thì nó sẽ không rõ ràng, không thấy được hình hài của nó. Thì cụ thể ở đây là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự hội đủ các yếu tố để trở thành một thiền phái. Đầu tiên đó là một tổ sư khai sáng. Thì phải Trung Lâm Yên Tự được một vị tổ sáng đạo là người Việt Nam khai sáng. Đây là có người lãnh đạo. Hai, có tông chỉ rõ ràng. Tông chỉ là quan điểm, là tiêu chí, là đích đến. Chúng ta vừa nghe qua, một tông phái không có tông chỉ chúng ta không thể chấp nhận được, phải không? Thứ ba là có phương pháp hành trì rõ ràng và phương pháp đó đưa đến kết quả. Đây là hướng đi. Một cái tông phái Phật mà không có cách hành trì, không tu thì có được gọi là tông phái không? Không. Bốn là có giảng dạy, sáng tác, khắc bản, in ấn, luận ngữ lục, đây là văn hóa. Cụ thể, thời nhà Trần bắt đầu quý ngài chuyển qua sử dụng chữ Nôm, thể hiện một cái văn hóa Việt. Kế là sơ tổ có giảng kinh, ngữ lục và khai thị vân vân được biên tập lại. Nhị tổ Pháp Loa cho khắc bản đài tạng kinh đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay chúng ta có cái mộc bản tại chùa Vịnh Nghiêm ở Bắc Giang đó. Vậy có văn hóa không? Là có, phải không? Năm, đồ tăng ni giáo hóa Phật tử có kết quả. Đây là nhân sự. Trong một tông phái, một tổ chức mà không có nhân sự được coi là một tông phái, một tổ chức không? Là không. Thì nhân sự của thời Trần, cụ thể ở đây chúng ta nhớ sách sử ghi lại là Thiên Hà Lý Trần Bán Vi Tăng. Nếu theo chữ mà dịch sát nghĩa thì thời Lý Trần gần một nửa người dân là tu sĩ, được không? Đếm là đâu có đủ đâu, phải không? Cho nên nó sai ý nghĩa. Vì vậy mình phải dịch theo ngữ cảnh đúng á. Thời Lý Trần gần một nửa người dân sống như đời tu sĩ. Như đời tu sĩ là có thể là tài gia mà họ tu. Và rõ ràng vào năm 1344, trong năm đó có đến 6.129 người đi xuất gia, ít hay nhiều? À, một năm mà như vậy là nhiều chứ. Cho nên nhân sự Phật giáo Trúc Lâm đời Trần rất là nhiều. Nhập thế là giáo hóa, làm lợi ích nhân dân, nhưng vô diệm thoát tục. được tứ chúng nhân dân hưởng ứng đón nhận đi vào lòng dân. Đây là hòa mà không tan, thuần đạo hiệu quả đã biến thành tông phong của Thiền Pháp Trung Luân Minh Tử. Điều này chúng ta đã được học qua phần tu phong rồi, không giải thích nữa. Thứ bảy là xây dựng thành lập cơ sở từ viện để thể hiện cái tính vật chất tồn tại trong một tổ chức đó. Thì cụ thể chúng ta thấy quần thể Chánh Thắng Yên Tử chính là từ viện của Thiền Pháp Trung Luân Minh Tử. Thứ hai, đến thời Ngài Pháp Loa thì Ngài đã phát huy đưa thiền phái lên một tầm cao mới, Phật giáo thành quốc giáo. Từ toàn gọi Đại Việt là Phật giáo. Thì toàn bộ từ viện trong nước Đại Việt là cơ sở từ viện của Phật giáo Trúc Lâm. Cho nên chúng ta thường nghe nói rằng là cổng chùa Lân, sân chùa Đuống, ruộng chùa Quỳnh. Cái cổng chùa Lân to nhất, cái sân chùa Đuống là rộng nhất, và ruộng chùa Quỳnh Lâm là nhiều nhất. Ngày xưa ruộng chùa Quỳnh Lâm là làm lúa để phục vụ gạo cho chư tăng trên núi Yên Tử tu hành đó. Cụ thể sau khi chúng ta sang đến Danh Thắng Tây Thiên thì vẫn thấy có dấu vết của đời Trần sang trùng tu những ngôi thiền tự ở bên đó. Thì những điều đó có ghi lại trong sử ký, quý vị đọc sẽ thấy, cho thấy cơ sở từ viện của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử rất là nhiều và rộng lớn. Thì bảy yếu tố đó cho chúng ta thấy là hình hài của một tông phái, một thiền phái. Quý vị nhớ này, một tổ chức tồn tại tối thiểu nó có bốn điều: kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự, bốn điều. Thì ở đây á, là có vị lãnh đạo là tổ sư khai sáng, có tông chỉ á, là quan điểm, tiêu chí và đích đến, có hướng đi là phương pháp hành trì rõ ràng đưa đến kết quả, có văn hóa giảng dạy, sáng tác, khắc bản, in ấn, kinh luận, ngữ lục, có nhân sự, đồ tăng ni Phật tử, tu hành có kết quả, có tông phong, nhập thế, làm lợi ích, vô nhiễm, được quần chúng đón nhận, có cơ sở tư viện là xây dựng, trùng tu, thành lập cơ sở tư viện. Đầy đủ bảy yếu tố đó cho chúng ta thấy một thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đang có mặt rõ ràng, thì không nói chung chung. Thì đó là chúng ta học qua cái khái quát về Thiền Tông Việt Nam. Nhắm mắt lại mình nhớ rằng là: một là Thiền Tông trước nhà Trần, hai là Thiền Tông từ khi Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử khai sáng. Trước nhà Trần có ba dòng thiền: Tỳ Ni Đa Lu Chi, Vô Ngôn, Thông Thạo Đường. Trước đó truyền thừa Đức Phật truyền xuống, quý vị có biểu đồ ha. Rồi khi Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử được dựng lập là một dòng thiền Việt Nam chính thức khai sinh, được đầy đủ những yếu tố đó, được quần chúng nhân dân đón nhận và đưa lên đỉnh cao mới là trở thành quốc giáo. Như vậy là đầy đủ tư cách để đại diện cho một dòng thiền Việt Nam. Đủ tư cách không? Lớn mạnh má, giác ngộ cũng có mà, giáo hóa lớn cũng có má. Sau Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Thật ra học đại cương thì cũng đủ để nói hết, nhưng mà giờ còn 15 phút nữa thì nói quý vị nghe ha. Sau đó Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bị chìm mất một thời gian bởi mấy lý do. Một là khi mà cái việc phổ cập xuất gia đông quá mà quản lý không tốt thì cũng khiến cho thiền phái bị yếu. Cụ thể cái năm mất mùa đó, quý vị vừa nghe, là cái năm 1344 ấy. Vì mất mùa cho nên có tới 6.129 người đi tu. Như vậy hào tâm xuất gia là ít, mà cái người ít hào tâm, chứ đừng nói không tội nghiệp, ít hào tâm nó nhiều. Chính cái nguồn đó làm cho bị yếu. Đó là một lý do bị yếu. Thứ hai là do vì nhà Lê lên, Hầu Lê, thì phải diệt nhà Trần. Mà muốn diệt Trần thì trong đó có một phần là dùng nhà Nho để diệt nhà Phật. Điều này minh chứng là quý vị ra phía Bắc ở chùa Phè Nhai vẫn còn một cái tượng thờ là vua Lê Hy Tông quỳ mọp xuống đồi tượng Phật trên lưng để sám hối, hủy diệt Phật á, thậm chí để mía trên đầu thầy tu mà róc á. Sau đó có một vị thiền sư Ngộ Đạo xin đi thẳng vào trong thành vua đối diện, và sau đó vua ngộ ra Phật pháp, ngài mới sám hối. Câu chuyện này cũng độc đáo lắm. Thì chứng tỏ là nhà Lê diệt nhà Trần mà diệt Phật pháp nhiều hay ít? Nhiều chứ phải không? Hủy diệt mà. Thì lúc này các thiền sư cũng không còn cơ hội để mà giáo hóa, để mà khai thị, để truyền bá. Ngài ẩn vào núi, bị chìm mất. Đến sau này, thiền sư Chân Nguyên và thiền sư Hương Hải là hai vị cùng nhau trung hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam trong khoảng thế kỷ 17 và 18. Câu chuyện này là hay lắm. Tôi nói có sách, chứ phải không? Đều sách này á, trong bảng chữ Hán nó cụ quá, không ai chịu đọc. Mấy họ đâu, chữ Việt chứ chữ Hán mới chịu đọc. Chứ mà tôi tự nói, nó dài tí, tại vì sự nó rất là quý. Muốn nói Ngài Chân Nguyên, chúng ta phải nhớ tới là thiền sư Viên Văn Chiết Chiết, hiện nay Ngài vẫn còn để là nhục thân ở phía Bắc Bắc Ninh, chùa Phật Tích. Thì khi mà nhập tháp Ngài á, là Ngài còn nhục thân. Một thời gian sau, tụi trộm á, nó khui tháp ra, nó thấy Ngài ngồi khô, nó tưởng đâu là đồng đen hay vàng gì á, nó mới bè chân bè tay Ngài đi bán. Cứ nó bè ra thấy cháu gấn vuốt nó nhai nhai nhùa nhùa, biết Ngài còn, thật ra nó trộm nó để lại. Thì các Ngài mới phát hiện phục hưng lại mấy cái chỗ mà bị trộm nó phá, Ngài vẫn còn dục thân. Thì Ngài Viên Văn Chiết Chiết á, vì rằng là thời đó ảnh hưởng cái triều đình của Đăng Trống Đăng Ngoài, ngoài là vua Lê Trống là chúa Trịnh đó, cho nên lịch sử viết cũng bị ảnh hưởng, cho nên cắt cái đoạn trong. Cho nói đủ á, Ngài Chiết Cống á, Ngài là thuộc dòng Trí Bạn Độ Không của Tống Lâm Tế, từ Trung Hoa đi sang xứ ở Quảng Nam, Hội An, đã từng giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa Hàm Long. Vào năm 1633, theo lời mời của một thương gia tên là Nguyễn Tề ra đất Bắc, được chúa Trịnh vua Lê ủng hộ. Và sau đó Ngài mới mời thêm Ngài Minh Hành Tài Tài ở Trung Hoa qua, mang kinh điển qua để mà giáo hóa ở Việt Nam. Đó là phái Bút Tháp. Cùng thời Ngài Minh Hành Tài Tài là có thiền sư Minh Lương. Thì Ngài Chân Nguyên là mới đầu xuất gia với thiền sư Chân Trú Tuệ Nguyệt ở chùa Hoa Yên. Thì Ngài Chân Trú Tuệ Nguyệt là đệ tử của Ngài Minh Hành Tài Tài. Thì một thời gian ngắn là Ngài Chân Trú Tuệ Nguyệt viên tịch, thì Ngài Chân Nguyên mới đi qua tham vấn Ngài Minh Lương, tức là sư chú. Thì qua lời đối đáp, ngộ. Khi ngộ thì Ngài Minh Lương mới truyền pháp cho. Khi truyền pháp cho thì lúc này Ngài Chân Nguyên mới muốn khôi phục lại thiền Việt Nam. Thì đặc biệt là Ngài không làm mới, bởi vì đã có một dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đầy đủ các yếu tố để đại diện cho một dòng thiền Việt Nam rồi, cho nên Ngài không làm mới. Mà Ngài kế thừa những gì còn trong sách sử, Ngài khắc in lại ở chùa Lấn đó, Ngài ở đó, Ngài trung hưng lại Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị thấy cái sự hay vậy đó. Rồi chúng ta nói tới về Ngài Minh Châu Hương Hải. Ban đầu Ngài ở Quảng Trị, xứ Triệu Phong, lúc bây giờ là đất ở Quảng Trị, Vô Đế Phú Xuân Huế, là xứ Triệu Phong. Ngài là một vị học giỏi, thi đầu cao, được làm quan. Nhưng mà Ngài thường thân cận hai vị thiền sư để học đạo là Ngài Lục Hồ Viên Cảnh và Đài Thâm Viên Khoan để học đạo. Thì hai vị này cũng là xuất thân từ dòng Trí Bạn Độ Không của Tông Lâm Tế Trung Hoa sang truyền đạo Việt Nam, vùng Phú Xuân. Còn Ngài Chiết Cống á, là vùng Quảng Nam. Sau đó ông Quang á, ông mới thấm đạo lý, ông bỏ quan từ quan đi xuất gia, chính là Ngài Hương Hải Minh Châu. Khi xuất gia, Ngài tu tại Cù Lao Chàm ở Hội An, cửa đại đi ra đó, thì gặp nhiều ma quái hay lắm, quý vị đọc thêm đi ha. Sau đó là chúa Nguyễn Phúc Tần đó, là trong hoàng gia có người bệnh không trị được, mới mời Ngài ra. Thì Ngài tu thiền mà Ngài có tu mật nữa, cho nên Ngài trị bệnh hoàng gia lành. Chúa Nguyễn Phúc Tần mới nể phục, cho nên mới lập một cái thiền tịnh viện, tịnh dấu ngã đó, thiền tịnh viện. Hồi đó còn được gọi là chùa Vinh Hòa, tại chùa đó ở làng Vinh Hòa. Nếu quý vị ra Huế đến huyện Phú Lộc về hướng biển, hình như trong đây cũng có mấy vị khóa 14, 15 gì đó, là cùng quê ở đó đó, học ở đó. Thì cái chùa đó hiện nay nó phế, nó còn cái nền, nó nằm trong núi sâu á. Mà tôi có cái duyên gì mà không biết sao, tự nhiên mình một hôm mình đi hội thảo Ngài Hương Hải về, trong lòng mình nó nóng chịu không nổi. 3 ngày như vậy mình nóng ruột chịu không nổi là phải đi, không biết đường. Vô trong quý vị biết là đi lên rừng xuống núi mà vào trong rừng sâu không có lối đi. Thế mà không biết ai dẫn đường cho mình, mình đi thẳng một mạch là đến gặp ngay cái nền chùa của Ngài. Mà khi đi về là lạc đường nha. Tại nó nằm trong lùm trong bụi, nó rộng quá không thấy được. Cái nền chùa đó nó rộng bằng cái chùa Từ Đàm của Huế bây giờ á. Bốn phía nhìn ra biển đẹp lắm. Thì cái thiền tịnh viện đó là chúa Nguyễn Phúc Tân cho lập để mời ngài Hương Hải ra trụ trì. Khi mời ra trụ trì á, thì ngài quy y cho bên hoàng cung quan quân mọi người là đến 1,700 vị nhà giáo hóa. Thì trong đó phía ngoài đằng ngoài Đức Bắc á, vỗ đánh đằng trong thì bị thua. Cho nên là chúa Nguyễn Phúc Tân có bắt một số tù binh về, trong đó có một cái vị giáo sư. Thì ông giáo sư đó là chúa Nguyễn Phúc Tân vẫn cho ở trong cung để mà dạy học. Thì ông này xa quê hương buồn quá, cho nên ông hãy tìm lên thiền sư Hương Hải để mong tâm sự, hỏi đạo, tu tập. Thì bị người xấu á, người ta nói rằng là ngài Hương Hải đã kết hợp với ông này để là lập mưu phản phúc chúa Nguyễn Phúc Tân. Mà ông chúa Nguyễn Phúc Tân á, là một người đa nghi hơn Tào Tháo, cho nên ông mới cho người bắt thiền sư Hương Hải đó đánh đập trả khảo. Cuối cùng cũng không tìm ra sự thật là ngài phản quốc, không có chuyện đó. Ngài chỉ vì đạo lý thôi. Thì thả ra, nhưng mà ông cũng chưa có yên lòng, cho nên ông mời ngài Hương Hải trở về Cù Lao Chàm. Đó, ngài cũng gian nan như thế. Sau đó ngài thấy cái duyên ở đây giáo hóa chắc là không được. Ngài mới theo thuyền buôn ra ngoài Đất Bắc, cũng ở ngoài đảo một thời gian dài để có thể thế nào. Rồi sau đó mới mời vào trong. Tới cuối cùng 80 tuổi ngài mới đủ duyên trở về Cổ Nguyệt Đường ở Hải Dương Hưng Yên, về đó để ngài giáo hóa. Thì khi về đó giáo hóa, ngài mới giáo hóa có nhiều vị rất là nổi tiếng, thành danh dưới sự giáo dục của ngài. Thì ngài là về cái phái đó gọi là phái Cổ Nguyệt Đường. Thì ngài kết hợp với ngài Chân Nguyên để trung hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, gọi là hai phái Cổ Nguyệt Đường và Bút Tháp, cùng xuất thân từ dòng Trí Bản Độ Không, dòng Tông Lâm Tế Trung Hoa, sang miền trong, đằng trong của đất nước Việt Nam, rồi cùng gặp nhau ở đằng ngoài Việt Nam, cùng trung hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó, quý vị thấy cái sự hấp dẫn vậy đó, thấy không? Đó là cái văn tắc á, cái kỳ nó hay nữa. Mình học sự làm sao mà nó giống như cái chuyện mà lý kỳ vậy đó thì nó được, còn học mà chân chăn ngáp ngáp không nhớ. Quý vị thấy đó, cái việc này tôi đâu chuẩn bị đâu, mà vì mình thích quá cho nên mình tự nhớ. Nhớ chỉ cần tôi ngồi tôi định tâm lại là tôi nói năm tháng ngày giờ tên tuổi. Quý vị phải học như vậy, tại vì mình quý tổ tông mình học, chứ không phải là học vì cái điểm hay là học vì cái kiến thức. Mình quý chữ tổ, mình tôn trọng cả đời khổ tu của các ngài vì sự giải thoát sanh tử, vì tiên đồ Phật pháp. Mình quý cho nên mình học kỹ. Thì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được trung hưng trở lại trong khoảng thế kỷ 17-18 đó, được một khoảng ngắn. Thì sau đó có nhiều nhân duyên, ví dụ như chiến tranh trên thế giới đó cũng ảnh hưởng. Ôm lựu đạn mà chạy thì thôi, đâu có ngồi thiền, đâu có dàn dạy gì được, cho nên nó lại bị chìm mất một thời gian ngắn. Thì trong cái thời đại hiện nay, Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hà Từ, ngài có một cái chủng duyên quá khứ. Không biết vì sao mà ra đời ngài tu hành thì ngài lại muốn tu thiền, mà ngài lại muốn tu thiền Trúc Lâm, muốn tu thiền Việt Nam. Và sau đó ngài tu thì ngài nói rằng tự đặt trách nhiệm cho mình là phải khôi phục lại dòng thiền này. Thì qua sự nỗ lực tu hành của ngài, do chủng duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài đã tu hành sáng đạo và khôi phục lại được cái thiền phái này. Thì hiện nay thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam đang được tiếp nối phục hưng lại. Như chúng ta đã thấy, thì thấy như thế nào, quý vị cũng sẽ thấy có 7 cái yếu tố chúng ta vừa học. Và 7 yếu tố này muốn thấy rõ hơn á, thì kỳ sau quý thầy sẽ nói để quý vị thấy rõ Trúc Lâm đương đại sẽ được khôi phục như thế nào. Đó, thì còn dư thời gian nói thêm để quý vị biết là thiền Việt Nam được truyền liên tục như vậy. Bây giờ cũng vừa hết giờ, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật nghe đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.